Kinh văn tiếp theo còn vài câu quan trọng. Thị cố chúng sanh mạc khinh tiểu ác, dĩ di vô tội, tử hậu hữu báo, tim hào thọ chi. Mấy câu này phải ghi nhớ, thường thường nhắc nhở mình. Đừng cho rằng không có báo ứng, đó là sự sai lầm của bạn. Một niệm ác dù nhỏ nhoi cách mấy cũng sẽ cảm thọ quả báo. Đúng như câu chẳng phải là không báo, mà là thời giờ chưa đến. Thời giờ gì? Duyên chưa đầy đủ. Thời giờ là nói về duyên. Khi duyên đầy đủ thì quả báo lập tức hiện tiền. Nếu chư vị bình tĩnh, bình tâm tịnh ý để quan sát thế giới này, hiện tại quả báo này gọi là hiện thế báo. Quả báo xảy ra rất nhanh, ngay trước mắt. Nếu chúng ta muốn thật sự cứu mình, chứ vậy nhất định phải biết sanh mạng chẳng quan trọng, chẳng đáng tiếc. Chúng ta ở thế gian có thể sống được mấy năm? Trăm năm sương gió chỉ thoáng qua trong vòng khảy móng tay mà thôi. Năm tôi 9 tuổi rời khỏi nhà. Nhà tôi rất gần Cửu Hoa Sơn. Những hình ảnh nơi đó lúc ra đi trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ rất rõ, giống như ngày hôm qua vậy. Nhưng những bậc trưởng thượng ở làng quê hồi đó, bạn bè thân thích, 7-8 phần đều chẳng còn nữa. Những bạn bè thuở nhỏ đều chẳng còn nữa. Đời người là một con số không, chỉ là một giấc mộng. Phải tỉnh giấc mộng này, tỉnh ngộ cũng như quay đầu là bờ bến. Phải hạ thủ công phu ở lúc khởi tâm động niệm. Chẳng khởi một ác niệm, niệm niệm được gì phước báo của chúng sanh. Chúng ta dốc toàn tâm toàn lực để tạo phước cho chúng sanh hưởng phước. Như vậy mới tốt. Tự mình đừng hưởng phước. Người như vậy nhất định sẽ thành tựu. Người như vậy sẽ được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ, dũng mãnh tinh tấn, chuyên cần phấn đấu, chẳng lười để tạo phước giúp đỡ xã hội, giúp đỡ đại chúng. Cuộc sống của mình thì thanh bần, không lãng phí, biết tiết kiệm. Mỗi khi dùng một phân tiền đều phải nghĩ đến hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Mình có thể nhín một phần thì họ sẽ có thêm một phần thọ dụng. Thường thường giữ quan niệm này. Xin xem tiếp kinh văn. Ngã kim thừa Phật oai lực, lược thuyết địa ngục tội báo chi sự. Duy nguyện nhân giả tạm thính thị ngôn. Địa Tạng Bồ Tát rất khiêm nhường, nhưng trên thực tế Địa Tạng Bồ Tát rất vĩ đại. Bạn coi khi pháp hội bắt đầu, mười phương chư Phật Như Lai đều đến tham dự. Còn thù thắng hơn pháp hội Hoa Nghiêm. Trong pháp hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy đương nhiên hết thảy chư Phật đều đến. Các ngài chẳng dùng thân Phật mà hiện ra rất nhiều thân phận khác nhau đến tham dự. Còn trong Pháp hội Địa Tạng thì Phật dùng thân Phật đến thị hiện. Hết thảy chư Phật đều tham dự Pháp hội này. Địa Tạng Bồ Tát là thầy của chư Phật. Quý vị xem, ngài ở đây rất khiêm tốn. Tôi nương nhờ oai lực của Phật lược nói những sự tội báo trong địa ngục. Chẳng dám nói tôi biết những chuyện này. Tôi biết những chuyện này quá rõ ràng, tôi nói cho bạn nghe thì được rồi. Người hiện đại chắc chắn sẽ có thái độ như vậy. Đích thân ngài biết rõ ràng. Cách nói này của ngài dạy chúng ta, bất luận lúc nào cũng phải khiêm nhường, phải cung kính, phải nhẫn nhịn. Đây là tánh đức. Trong mỗi niệm đều phải hàng phục phiền não tập khí của mình. Tham sân si mạng đều là phiền não, là tạo tội. Cho nên chúng ta thấy trong kinh, ngôn ngữ thái độ dụng ý của các ngài vô cùng sâu xa. Phổ Hiền Bồ Tát là hạng người như thế nào? Đều là Như Lai quay chiếc bè từ thị hiện. Duy nguyện nhân giả tạm nghe lời này. Câu này khiêm nhường, cung kính biết bao. Đây là dạy chúng ta phải luôn khiêm nhường cung kính khi xử sự đãi người tiếp vật. Phổ Hiền đáp ngôn: Ngô dĩ cửu tri tam ác đạo báo. Giọng nhân giả thuyết lịnh hậu thế mạt pháp nhất thiết ác hạnh chúng sanh. Văn nhân giả thuyết sử lịnh quy Phật. Hai vị Bồ Tát này một người hỏi một người đáp, mục đích là dạy chúng ta và những chúng sanh đang tạo tội nghiệp quay đầu là bờ bến, chân chánh quy y Tam Bảo. Quy nghĩa là quay về, thật sự quay về, nương vào lời dạy của Phật mà sinh hoạt. Nương vào lời dạy của Phật để làm gì? Như vậy gọi là quy y. Chúng ta nên làm theo những lời dạy trong kinh này. Chúng ta hết lòng nỗ lực để làm. Những sự việc nào Đức Phật dạy chẳng được làm thì chúng ta nhất định phải dứt trừ. Như vậy mới gọi là quy y Phật. Địa Tạng bạch ngôn: Nhân giả, địa ngục tội báo kỳ sự như thị. Tiếp theo lại lược nói cho chúng ta 14 loại. Hoặc hữu địa ngục thủ tội nhân thiệt, sử ngưu canh chi. Đây tức là địa ngục kéo lưỡi. Hoặc hữu địa ngục thủ tội nhân tâm, dạ xoa thực chi. Hoặc hữu địa ngục hoạch thang thành phất, chữ tội nhân thân. Tục gọi là du đỉnh xuống giạt dầu. Hoặc hữu địa ngục xích thiêu đồng trụ, sử tội nhân bảo. Hoặc hữu địa ngục sử chư quả thiêu sấn cập tội nhân. Hoặc hữu địa ngục nhất hướng hàng băng. Hoặc hữu địa ngục vô hạn phẫn niệu. Hoặc hữu địa ngục thuần phi tật ly. Hoặc hữu địa ngục đa toàn tỏa hương. Hoặc hữu địa ngục duy chàng hung bối. Hoặc hữu địa ngục đảng thiêu thụ túc. Hoặc hữu địa ngục bàn kiểu thiết xà. Hoặc hữu địa ngục khu trục thiết cẩu. Hoặc hữu địa ngục tận giá thiết loa. Danh hiệu của địa ngục phía trước có nói qua. Ở đây là nói về những tội nhân thọ quả báo này, trạng huống của họ thọ báo trong địa ngục. Câu thứ nhất, quả báo này là nói lưỡi đôi chiều, ác khẩu, nói dối, nói thêu dệt. Tạo những tội nghiệp này, hủy bán tam bảo, phá hoại lòng tin của người ta đối với Phật pháp. Sau khi chết, đọa vào địa ngục này, vậy là rút lưỡi. Ngưu canh đồng sôi đổ vào miệng, lá sắt trói buộc thân. Trong các địa ngục này, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Trong địa ngục chẳng phải thọ tội xong bèn chết đi. Nếu chết đi thì là siêu sanh rồi, họ chẳng chết nổi. Trong địa ngục có gió nghiệp, gió này vừa thổi thì họ bèn sống lại, sống lại để thọ tội tiếp. Một ngày một đêm, vạn lần chết đi sống lại, cứ như vậy mãi cho đến khi tội báo của họ thọ hết. Thời gian đều là dùng kiếp để tính, vô số kiếp thọ những khổ báo này. Tội báo chưa thọ hết thì vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi địa ngục. Nhưng tội báo là một việc rất phiền phức. Thí dụ nói lời hủy bán tam bảo, đoạn mất lòng tin của người ta, đến khi nào thì nghiệp này mới tiêu hết? Khi nào sức ảnh hưởng của lời bạn nói hoàn toàn mất hết thì bạn mới có thể thoát khỏi địa ngục. Nếu sức ảnh hưởng này còn tồn tại thì bạn sẽ chẳng có cách gì thoát khỏi địa ngục. Sức ảnh hưởng này thường kéo dài đến nhiều đời. Hạt giống của ác duyên khởi tác dụng trong A Lại Gia Thức. Khi gặp tam bảo thì họ liền hoài nghi, họ chẳng thể sanh khởi lòng tin. Sức ảnh hưởng này bao lớn. Như hiện nay nói chuyện, nói xong còn thâu âm, còn đem băng thâu âm đi khắp nơi, hoặc bán, hoặc tặng kết duyên. Nếu nội dung của lời nói của bạn phá hoại tam bảo, chỉ cần có một cuốn băng còn lưu lại trên thế gian này thì bạn chẳng có cách gì thoát khỏi địa ngục. Khi bạn viết thành văn, nếu thế gian này còn một cuốn sách này thì bạn cũng chẳng thể thoát khỏi địa ngục. Thì mới biết chuyện này rất đáng sợ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho lời nói và văn tự của mình. Như đã nói phía trước, đừng khinh lỗi nhỏ mà cho là không có tội.